Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cheaper by the Dozen là một cuốn hồi ký bán tự truyện của Frank B. Gilbert Jr. và Ernestine Gilbert Carey, kể lại tuổi thơ của họ trong một gia đình có 12 người con, dưới sự dẫn dắt của người cha Frank Gilbert Sr. và người mẹ Lillian Moller Gilbert. Tác phẩm thuộc thể loại hồi ký hài hước và gia đình. Nhưng nổi bật hơn, nhiều cuốn hồi ký thông thường vì nó đặt khoa học quản lý và kỹ thuật hiệu suất vào chính đời sống hàng ngày của một mái nhà đông con. Cuốn sách không đi theo một cốt truyện tuyến tính chặt chẽ, mà được cấu trúc bằng chuỗi giai thoại vừa buồn cười vừa ấm áp, phản ánh cách cả gia đình vận hành như một phòng thí nghiệm sống về thời gian, kỷ luật và giáo dục. Qua đó, tác phẩm không chỉ kể chuyện gia đình mà còn cho thấy tinh thần sáng tạo, tính tổ chức và sự gắn bó giữa các thành viên trong bối cảnh nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, gia đình Gilbert như một thử nghiệm sống về hiệu suất và tổ chức. Điểm độc đáo nhất của cuốn sách là cách một gia đình bình thường được nhìn như nơi áp dụng các nguyên tắc hiệu suất công nghiệp. Frank Gilbert Sr. là một chuyên gia nghiên cứu thời gian và động tác, còn Lillian Gilbert cũng là một nhà kỹ sư và nhà tâm lý học. Nên việc họ mang tư duy khoa học vào nuôi dạy con cái là hoàn toàn có thật và rất nhất quán. Trong sách, chuyện nhà cửa, sinh hoạt, di chuyển, học tập đều được nhìn qua lăng kính tối ưu hóa, khiến đời sống gia đình vừa kỷ luật, vừa khôi hài. Điều đáng chú ý là tác phẩm không biến hiệu suất thành sự khô cứng, mà cho thấy khi được vận dụng trong một môi trường yêu thương, nó có thể trở thành cách dạy con về trật tự, trách nhiệm và tự lập. Chính sự kết hợp giữa khoa học quản lý và cảm xúc gia đình đã làm nên cá tính riêng của cuốn hồi ký này. Thứ hai, hài hước được tạo ra từ những quy tắc kỳ quặc nhưng đầy dụng ý của người cha Frank Gilbert S. hiện lên như một người cha lập dị, thích đùa, thích thử nghiệm và luôn cố tiết kiệm thời gian đến mức ám ảnh. Nhưng các câu chuyện trong sách cho thấy sự lập dị ấy không nhằm kiểm soát con cái một cách độc đoán, mà thường đi kèm với tình yêu thương và tính giáo dục. Ông dùng Morse code, các trò chơi trí tuệ, những bài kiểm tra ghi nhớ hay phép tính nhẩm để biến việc học thành trải nghiệm sống động. Nhờ vậy, cuốn sách có sức hấp dẫn lớn với người đọc vì sự hài hước không đến từ trò cười đơn giản, mà từ khoảng cách giữa tư duy khoa học quá mức và đời sống gia đình rất người. Tính cách của người cha cũng là trung tâm tạo nên nhịp điệu cho toàn bộ tác phẩm, vì mỗi giai thoại đều cho thấy một cách ông tìm ra phương pháp riêng để dạy, trêu, khuyến khích hoặc thử thách các con. Đây là kiểu hài hước gắn chặt với tính cách nhân vật và văn hóa thời đại. Thứ ba, giáo dục trẻ em bằng kỷ luật, trí tò mò và học tập thực hành. Một tầng ý nghĩa quan trọng khác của cuốn sách là quan niệm giáo dục. Gia đình Gilbert không chỉ nuôi con, mà còn liên tục huấn luyện con cái bằng những phương pháp khác thường, nhưng giàu tính, kích thích trí tuệ. Trẻ em được khuyến khích học nhanh, tính toán trong đầu, tiếp nhận kiến thức qua trò chơi và qua những nhiệm vụ thực tế trong nhà. Điều này phản ánh một niềm tin rất rõ rằng trẻ con không nên chỉ học trong lớp, mà có thể học từ chính nhịp sống thường ngày nếu người lớn biết thiết kế môi trường phù hợp. Cuốn sách vì thế có giá trị vượt khỏi phạm vi hồi ký gia đình, vì nó gợi ra một mô hình giáo dục kết hợp giữa kỷ luật, quan sát, sáng tạo và niềm vui. Tuy vậy, tác phẩm cũng cho thấy việc giáo dục như thế phụ thuộc nhiều vào tính cách và khả năng đặc biệt của cha mẹ, nên nó vừa hấp dẫn vừa khó sao chép. Người đọc sẽ thấy đây là một hình thức nuôi dạy con gắn với thời kỳ đầu của tư duy quản trị hiện đại. Thứ tư, chuỗi giai thoại rời nhưng dần tạo thành chân dung gia đình rất sống động. Cuốn sách không được xây dựng như một tiểu thuyết có xung đột trung tâm và cao trào rõ rệt. Thay vào đó, nó gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ, được sắp xếp theo chủ đề hoặc theo tình huống, và chính cấu trúc đó phản ánh đúng bản chất của ký ức gia đình. Mỗi giai thoại là một lát cắt về tính cách, thói quen, trò nghịch ngợm, cách ứng xử trong nhà hoặc một bài học rút ra từ đời sống. Nhờ thế, người đọc không đi theo một cốt truyện đơn tuyến, mà dần nhận ra toàn bộ hệ sinh thái của gia đình Gilbert, từ sự ồn ào, đông đúc cho tới những quy tắc riêng rất chặt chẽ. Cách kể này đặc biệt phù hợp với hồi ký, vì nó trung thực với ký ức hơn là với kết cấu hư cấu. Nó cũng giải thích vì sao cuốn sách dễ được đọc thành từng đoạn, dễ nhớ các tình huống riêng lẻ, nhưng vẫn để lại cảm giác thống nhất về một mái nhà đầy năng lượng và cá tính. Cuối cùng, sắc thái xúc động nằm ở sự mất mát và sức bền của tình thân. Dù nổi tiếng vì sự vui nhộn, cuốn sách không chỉ là tập hợp các câu chuyện cười. Phần cuối, khi người cha qua đời đột ngột, tạo nên một sự chuyển giọng rất rõ và nhắc người đọc rằng đây trước hết là hồi ký về một gia đình có thật. Chính cú chuyển từ hài hước sang mất mát đã làm tăng chiều sâu cho tác phẩm, vì nó cho thấy sự gắn kết của gia đình không chỉ được xây bằng trò đùa và phương pháp hiệu suất, mà còn bằng khả năng cùng nhau chịu đựng biến cố. Từ góc nhìn này, cuốn sách trở thành một câu chuyện về sức bền cảm xúc, về cách một gia đình tiếp tục sống và thích nghi sau khi trung tâm của họ mất đi. Điều đó khiến tác phẩm khác với nhiều cuốn hồi ký hài chỉ dừng ở tiếng cười. Ở đây tiếng cười và nỗi buồn tồn tại song song, giúp cuốn sách giữ được sự chân thực và để lại dư vị lâu dài cho người đọc. Kết luận, Cheaper by the Dozen phù hợp với nhiều nhóm độc giả khác nhau, đặc biệt là những ai thích hồi ký gia đình, văn học hài hước, lịch sử đời sống Mỹ đầu thế kỷ 20, hoặc quan tâm đến giáo dục con cái và quản lý thời gian. Giá trị của cuốn sách không nằm ở một cốt truyện ly kỳ, mà ở việc nó biến đời sống thường ngày thành một bản ghi nhớ sinh động về tổ chức, trí tuệ và tình thân. Người đọc có thể học được cách nhìn khác về kỷ luật, thấy rõ hơn vai trò của sự sáng tạo trong nuôi dạy trẻ và hiểu vì sao một gia đình đông con vẫn có thể vận hành bằng sự phối hợp chặt chẽ. So với nhiều tác phẩm cùng thể loại, cuốn sách nổi bật nhờ sự kết hợp giữa chất liệu có thật, tiếng cười tự nhiên và bối cảnh lịch sử rất đặc trưng. Nó cũng đặc biệt ở chỗ không thần tượng hóa gia đình hoàn hảo, mà cho thấy một mái nhà vừa hỗn loạn, vừa yêu thương, vừa khoa học, vừa rất người. Chính sự cân bằng đó làm cho tác phẩm vẫn còn sức sống lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Frank Gilbreth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!